Nếu mà chúng ta chỉ tìm hiểu có tới đó mà thôi thì thấy bi đát quá. Mình cần phải đi thêm một bước nữa, và một lần nữa chúng ta lấy lại sách Sáng Thế đi. Ở chương 3 đó. Ở chương 3 thì Chúa tuyên phạt con rắn này, người đàn ông này, người đàn bà. Thế trong phần tuyên phạt con rắn từ câu 14 cho đến câu 15, mời các anh chị đọc.
Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị quyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.
Cái câu 15 á, rất quan trọng. Câu đó được gọi là lời loan báo đầu tiên về đấng cứu độ. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Anh chị có nhớ đến cái hình, cái tượng Đức Mẹ mà người Công giáo mình hay làm không? Và dưới chân Đức Mẹ là cái gì? Thì các nghệ sĩ người ta được gợi hứng từ lời Kinh Thánh ở đây trong sách Sáng Thế, để người ta tạc tượng Đức Mẹ. Và sự cao cả của Đức Mẹ không phải ở nơi bản thân của Đức Mẹ, mà là vì Đức Mẹ gắn bó với đấng cứu độ. Thì dòng dõi người đàn bà, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đây được coi như là tin mừng đầu tiên, lời loan báo đầu tiên về đấng cứu chuộc. Thế tôi mời các anh chị đọc thêm một đoạn nữa là Thánh Thi ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip chương 2. Bởi vì có đọc cái Thánh Thi này đó thì mình mới thấy Đức Kitô được giới thiệu như là Adam mới theo nghĩa làm sao. Thư Philip chương 2 từ câu 6 cho đến câu 9. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng thang danh hiệu chuẩn vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Về mặt phụng vụ, đây là lý do mà khi hát kinh vinh danh, mỗi lần mà đến danh Thánh Chúa Giêsu thì chúng ta thấy chủ tế cúi đầu. Nếu khi mình không hiểu thì cúi lung tung. có gốc gác kinh thánh. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là thế này. Thế bây giờ các anh chị giữ nguyên cái thánh thi đó ở trước mặt mình. Tôi nói là thánh thi là bởi vì đây ấy, không phải là sáng tác của Thánh Phaolô, cho bằng là một thánh thi đã quen thuộc trong thế kỷ đầu của Kitô giáo. Và là một thánh thi rất hay nói về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ chúng ta giữ trước mặt mình cái thánh thi này, coi như nằm ở một cột, một bên. Còn bên này mình thử đối chiếu với Adam coi, ở trong sách Sáng Thế mà mình đã tìm hiểu. Ở bên này nói Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Thế thì có lẽ nói về Adam thì chúng ta phải nói Adam vốn dĩ là con người mà cứ nghĩ phải chiếm địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Rồi Thánh Thi nói tiếp về Chúa Giêsu Kitô, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Còn nói với Adam thì chúng ta phải nói ngược lại. Thấy không? Thế tôi gọi cái ý đó đó. Các anh chị giữ cái thánh thi đó ở trước mặt, ở một cột, ở bên cột bên này. Mình đối chiếu với Adam như trong sách Sáng Thế đã kể, mình sẽ thấy hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt ở trong thư Philip câu 8 đó, người còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Còn ông Adam, bà Eva thì bất tuân Thiên Chúa. Chúa Giêsu đối lại bằng sự vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, mà là chết trên thập giá kìa, chứ không phải chết ở trên giường. Và kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế Thiên Chúa siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Còn Adam, Eva thì sau đó để lại hậu quả của tội lỗi trong suốt lịch sử của nhân loại. Tôi giới thiệu cái bản văn này để là một cách các anh chị tập đối chiếu các đoạn kinh thánh và mình thấy được nội dung giáo lý công giáo của mình dựa trên lời Chúa vững chắc. Chứ đừng có vội nghe ai ta bảo là mấy cái ông công giáo này kinh thánh chả biết gì, chỉ giữ đạo theo thói quen, tại người ta không biết đấy thôi. Chứ còn giáo lý của công giáo là dựa vào đâu? Dựa vào lời của Chúa, dựa vào mặc khải của Chúa.